Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chiều hôm nay đó thì thay vì giảng thì thầy dành cho vấn đáp, thì thời gian nó chỉ có 30 phút thôi, cho nên thì muốn lắng nghe tối thiểu là 4 câu đến 5 câu, chia ra thành là hai giải trái và phải ha. Thì có bất cứ câu hỏi gì liên hệ đến việc tu học, muốn tìm hiểu chuyên sâu về Phật giáo hoặc là ứng dụng Phật pháp vào trong cuộc đời, thì quý vị có thể đưa câu hỏi.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa sư phụ và tăng đoàn chùa Giác Ngộ. Con ở dưới Biên Hòa lên ạ. Con có treo cháu gái ngồi bên cạnh để tham gia khóa tu xuất gia giáo viên ạ. Sáng nay gặp lại thì câu đầu tiên cháu nói với con là cháu muốn đi xuất gia. Mà hiện tại là con có hướng dẫn cho cháu đi học khoa tiếng Nhật ở dưới Đồng Nai ạ. Thì gia đình nhà cháu là con một ạ. Thực sự là con cũng không biết phải tư vấn như thế nào, bởi vì nguyện vọng của con khóa tu mang lại vượt sức tưởng tượng của con. Ban đầu tiên con chỉ có nghĩ là con muốn đi xuất gia mà chưa đủ duyên thì con sẽ cho lần lượt các đứa cháu là sẽ tham gia xuất gia gieo duyên, để chúng hiểu ban đầu tiên là tiếp cận được Phật Pháp và hiểu về Phật Pháp. Nhưng mà cháu muốn đi tu ngay bây giờ. Dạ, xin Thầy tư vấn.
Vậy là chị có phước gấp 10 lần rồi. Nguyện vọng thì một, quả trổ đến 10. Trên thực tế đó, thì từ các khóa xuất gia vô duyên, số lượng tối thiểu là từ 5 cho đến 10% là đi xuất gia luôn. Thực ra thì số lượng 5 đến 10% đó đó, trong tâm đã có sẵn hạt giống xuất gia. Một số người đó vượt lên trên chút là cũng có nguyện vọng xuất gia, nhưng chưa đoan chắc rằng mình có thể xuất gia được. Tức là nó vẫn còn một chút hoài nghi do dự nào đó. Sau khi trải nghiệm 7 ngày tu xuất gia thì cái do dự đó kết thúc, lý tưởng bắt đầu xuất hiện, và từ đó, đó nó tạo ra sự thúc đẩy muốn trở thành người xuất gia thật. Trong những hoàn cảnh như vậy đó, với tư cách là người thân, các bậc cha mẹ nên nâng đỡ để nguyện ước có thể trở thành hiện thực. Theo lời Phật dạy đó, thì những người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý và cho phép của cha mẹ, hoặc ít nhất hoặc cha hoặc mẹ. Còn trên 18 tuổi đó, thì trong trường hợp mà cha mẹ không đồng ý thì vẫn có thể xuất gia được. Nhưng mà việc đó, đó thì thầy thì không muốn. Thầy muốn là người đi xuất gia phải có sự đồng tình ủng hộ của người thân, vì xuất gia là một lý tưởng cao quý. Đang khi người thân là Phật tử, không có lý gì lại không cho hạt giống cao quý nảy mầm thành cây cao quý, rồi từ cây cao quý nở hoa thành cây cao, hoa cao quý, rồi từ hoa cao quý trở thành trái cao quý. Nếu chúng ta có cái nhìn tổng quát hơn, dân số Việt Nam gần 98 triệu ở trong nước và 5 triệu ở nước ngoài, nước chúng ta chưa có đến 57.000 tăng ni, và ở nước ngoài đó số lượng tăng ni đó chưa đến 1.000. Cộng ở trong nước và nước ngoài đó thì Phật giáo Việt Nam của người Việt Nam chưa có được 58.000 tăng ni. Đó là con số quá mỏng, quá nhỏ, quá ít, quá thiếu so với nhu cầu mà cộng đồng Phật tử cần đến sự giúp đỡ về đời sống tinh thần. Cho nên khi có bất kỳ người trẻ nào có vị giàu xuất gia chân chính đó, thì gia đình nên ủng hộ. Để từ hạt giống có lý tưởng xuất gia trở thành chân nhân, sau đó chân sư, thì người tập sự xuất gia và sau đó xuất gia thật đó cần phải nỗ lực đúng cách. Thứ nhất, huấn luyện mình trong giới luật Phật dạy để nâng cao đời sống đạo đức, phẩm chất cao quý. Thứ hai, phấn đấu học Phật, mở trí tuệ. Thì thông thường chưa hoàn tất được lớp 12, sau khi xuất gia phải tiếp tục học để hoàn tất, vì không có trình độ lớp 12 không đủ tư cách làm thầy, làm sư cô. Ngoài lớp 12 đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn quy định phải có trình độ tối thiểu trung cấp Phật học, học trung bình 3-4 năm. Vì đó là cái trình độ tối thiểu. Chứ thực tế đó, để trở thành một bậc chân sư hữu dụng và có ích đó, thì người xuất gia cần phải phấn đấu tối thiểu có được cử nhân Phật học, tức là thêm 4 năm nữa. Như vậy, về thế học và Phật học, người xuất gia hoặc tối thiểu có lý tưởng muốn xuất gia đó cần phải đạt được. Cũng giống như để làm bác sĩ thì các ứng cử viên phải trải qua thời gian làm sinh viên y khoa trung bình 6 năm, sau đó trở thành thực tập sinh để có kinh nghiệm thực tiễn cho việc khám và điều trị bệnh, và sau đó phải trở thành bác sĩ phụng sự cho việc khám bệnh, phát hiện bệnh, điều trị bệnh với phác đồ điều trị đúng cách. Người xuất gia cũng như vậy. Và điều thứ ba đó, phải thấy rất rõ lý tưởng xuất gia dầu là cao quý, các nghịch duyên để ghi lại, bám víu lại, đi ngược lại rất mạnh, rất lớn. Nếu chúng ta không đủ bản lĩnh và sự kiên trì để vượt qua các nghịch duyên, cám dỗ, cạm bẫy, thì sau một thời gian đó, gãy gánh nửa chừng. Có người mới xuất gia được vài tháng quay về, có người vài năm, có người cả chục năm, có người 20 năm. Và cái tiến trình đào thải đó nó cũng giống như là hình chóp của kim tự tháp. Ở điểm xuất phát á, thì rất to, rất lớn, tượng trưng cho số đông. Càng lên cao với sự tiến bộ trong tu trì đó, thì giống như cái đỉnh của kim tự tháp nó càng hẹp lại, nhỏ lại, ít lại. Và đó là số lượng tinh hoa. Cho nên ở điểm xuất phát mà đã gặp nghịch duyên á, thì phải nói là tội nghiệp cho những người phát tâm. Thì trong trường hợp của thầy lúc 14 tuổi đi chùa ngày đầu tiên, thầy đã muốn đi tu rồi. Rồi cha mẹ thì không đồng ý. Rồi thầy tự mua nồi ơ son chảo nấu đồ ăn chay. Nhà thì nghèo, tiền đâu có, đi bán đồ phộng rang. vừa vẫn đi học nhưng mà tự làm việc đó, rồi sinh hoạt không được thì phải trốn đi. Khi mà đi các chùa mà không có cha mẹ, đang khi tuổi là vị thành niên, bị từ chối rất là vất vả. Và đến khi mà thầy đến ngôi chùa thứ gần 30, đó là chùa Đại Giác gần sân bay Tân Sơn Nhất đó, thì hòa thượng cho với một điều kiện là phải dẫn cha mẹ đến. Nếu thầy đã trốn đi rồi sao cha mẹ cho được? Thầy chờ lúc mẹ thầy đi bán cái chợ, ra chợ Gò Vấp ngồi năn nỉ thì bà mới đồng ý. Sau đó dẫn đến chùa hòa thượng mới cho phép. Nhưng mà vào thời điểm đó thì hòa thượng lại không có nhu cầu xuất gia, chỉ cho làm cư sĩ thôi. Thì ở đó cả năm trời không được, thầy mới trốn đi lên trên chùa Giác Ngộ này sinh. Thì mấy tháng sau mới được cạo đồng. Thì nói đơn giản như vậy để chúng ta thấy đó, là từ lúc một Phật tử phát tâm với lý tưởng cao quý, thấy rất rõ đây là con đường mà mình cần phải đi, bỏ lại sau lưng hết tất cả các cơ hội khác, thì điều quan trọng nhất là phải có được sự đồng hành của người thân để ủng hộ tinh thần. Trong trường hợp đó, đã đến thời điểm nó nảy mầm mà người thân ủng hộ thì người ta cũng trốn mà. Như trường hợp của Thái tử Tất Đạt Đa, vì sau này trở thành Phật Thích Ca sáng lập ra Đạo Phật, cũng đã tâm sự với vợ, tâm sự với vua cha, nhưng mà không có ai tán đồng. Rồi cuối cùng ngài cũng phải lặng lẽ một mình rời khỏi cửa thành đông của vương thành Kapilavastu, đi xuất gia vào giữa đêm để không bị phát hiện. Nhưng mà ngài sắp xếp khá tốt. Lúc đi đó thì có thêm người trợ lý. Khi vượt qua sông Adoma vào được những cánh rừng, chắc chắn là không thể bị phát hiện được nữa rồi, vì nó đã trời khuya rồi. Thì ngài mới tự cạo đầu, tự mặc pháp phục, trao toàn bộ tóc, trang sức phẩm của một thái tử đông cung cho trợ lý Sa Đạt đem về để làm tín vật rằng ngài không phải bị bắt cóc, cũng không phải tự tử, mà là đi tìm cầu chân lý cứu độ nhân sinh. Thì đó là một cái truyền thống của Đạo Phật, bởi vì Đạo Phật chủ trương tự do tư tưởng. Và do đó có những trường hợp ở trong nhà đó, con là Phật tử mà cha mẹ thì không, hoặc cha mẹ là Phật tử, con thì không, vợ là Phật tử, chồng thì không, chồng là Phật tử, vợ thì không. Từ đó đó, nó tạo ra một số nghịch duyên nhất định. Khi mà có một ai đó có lý tưởng đi xuất gia thì những người còn lại sẽ trở thành là gì? Vật cản, cái lực gì kéo lại, vì động cơ không muốn mất người thân. Thực ra đó, cho đi lấy chồng, nếu đương sự là người nữ thì có thể mất luôn người con gái, gia chồng ở rồi phụng dưỡng cho bên chồng thôi, còn đi xuất gia còn nguyên đó. Và sau khi đi xuất gia rồi thì truyền thông giữa người đi xuất gia và người thân vẫn đâu có bị kết thúc đâu. Cha mẹ người thân vẫn có thể đến thăm, rồi người xuất gia đó vẫn được cho phép về nhà thăm gia đình. Việc đó vẫn diễn ra bình thường mà. Như vậy người đi xuất gia không hề bị mất mát đi đâu, thậm chí còn ở phạm vi giá trị cao hơn. Thì nói sơ như vậy để những người thân, mặc dầu như câu hỏi của Phật tử vừa nêu ra đó, chỉ muốn cho con mình hiểu rõ giá trị của người tu, phẩm chất của người tu thôi. Bây giờ người con đó muốn đi tu thật, cái đó là quá tốt. Có nhiều người thì nói thật á, là Phật tử già giàu ở bậc triệu phú đó, muốn con mình đi tu, muốn cái gì cũng được, Thậm chí người ta còn phát nguyện, nếu con đi tu ta phát tâm ta cúng luôn cái chùa. Vậy mà năn nỉ nó cỡ gì thì nữa, nó không thèm đi tu, làm gì giờ? Đi tu đâu ép được. Còn đang khi có hạt giống đi tu đó, thậm chí các cháu nhỏ ở chùa mình có mấy chú tiểu 5-6 tuổi đó, đến chùa lần đầu thích ở chùa luôn, về là 5 triệu. Cha mẹ gỡ cái nó mừng hết lớn. Vì hạt giống nó chờ một cái thuận duyên để nảy mầm thôi. Chứ ở cái từng tuổi đó có biết gì về Phật Pháp, làm sao mà có được lý tưởng. Hạt giống đó tự chọn lấy. Quý vị nhớ là cái tục thôi nôi đó vốn ảnh hưởng từ Phật giáo Việt Nam. Thì trong lễ thôi nôi ngày xưa đó, cha mẹ ông bà phải bày trên một cái bàn hoặc là cái la quăng ít nhất là phải 30 vật dụng. Mỗi một vật dụng đó là tượng trưng cho một nghề. Thì ngay cái ngày 365 ngày, tức là tròn một năm kể từ lúc được cơ hội thấy mặt trời, thì các cháu bé hoặc nam hoặc nữ đó có biết cái gì đâu, tự động nó chụp lấy những món nó thích. Cái đó là gì? Chẩn đoán hạt giống. Theo đó cho thấy nó có khuynh hướng đó trong tương lai. Thì nếu là cháu nào đó mà chọn lấy cái ống chích đó, thì có hai khả năng. Một là làm bác sĩ, y tá, dược sĩ. Hai đó là cái dạng hút chích ma túy xì ke. Thì lúc đó muốn xác định nó thuộc cái giúp nào thì mình để thêm cái ống khám bác sĩ. Và nếu nó chụp lấy ống khám bác sĩ thì biết là kiếp trước đó là bác sĩ. Nhưng mà ở kiếp này đó đầu tư gần đi nó phát triển rất nhanh, vì hạt giống nó có sẵn đó. Còn cậu nào mà cầm lấy cái cuốc là cái đề của nó làm nông dân. Bây giờ cha mẹ muốn cải cái nghiệp nông dân của kiếp trước thì phải cho nó học, khích lệ. Bởi vì nó muốn học, làm nông dân người ta đâu có thích học. Cái suy nghĩ, cái nếp sống nó giản đơn, thích làm công, làm thợ chứ không thích làm chủ. Cái tâm lý rất là chân thật nhưng không có một cái lý tưởng lớn, nhận thức lớn, nỗ lực lớn để tạo ra một cái tương lai lớn. Thì lúc đó đó, cha mẹ phải giáo dục kỹ lưỡng hơn, nỗ lực hơn, cho vào môi trường học tích cực hơn để thay đổi hạt giống quá khứ. Tiếc là lễ thôi nôi ngày nay chỉ là cái dịp để cha mẹ mời bạn bè đến ăn mừng, vui vẻ hết. Chứ không có khai thác cái việc mà truy tìm hạt giống khuynh hướng nghề nghiệp như trước đây. Thì nói như vậy để cho thấy là trong mỗi con người chúng ta đó, nó đều có những loại hạt giống nổi trội hơn những hạt giống còn lại. Và nếu biết khai thác các hạt giống nổi trội mang chiều hướng tích cực và có giá trị đó, thì tương lai của người đó trở nên rất là tươi sáng. Và trong các loại hạt giống thì hạt giống xuất gia là hạt giống tốt nhất, có giá trị nhất, nên người thân cố gắng ủng hộ hết mình.
Dạ, con chào sư phụ ạ. Cái hồi nãy sư phụ có giảng á, thì con có một câu hỏi trong đầu đó là nếu như tất cả mọi người ai cũng xuất gia đi tu thì liệu như nó có ảnh hưởng tới nền kinh tế cũng như là sự phát triển của toàn cầu
không? Không bao giờ có sự gặp đó. Hồi nãy thầy có nói đến một cái dữ liệu mà quý vị nên lưu tâm. Trong mỗi khóa tu xuất gia gieo duyên, tối đa có số người đòi đi tu là 10% thôi. Còn số tối thiểu là khoảng 5%. Thì khóa xuất gia vô duyên á, chùa Giác Ngộ đợt thứ 7 kết thúc ngày hôm qua, thì có 10 người muốn xuất gia. Trong số đó 7 người nam và 3 người nữ. Hơn 100 người mà có 10 người thì được 10%, đúng không ạ? Thì đó là cái lần xuất gia gieo duyên có được thành quả lớn hơn những lần trước, mặc dù số lượng ít hơn các lần trước. Lần trước đến 175-180 người, lần này do cái giãn cách xã hội tháo dỡ muộn quá, cho nên khi thông báo lại đó thì chỉ có vài ba ngày, nhiều người muốn đi nhưng mà không chuẩn bị kịp. Cho nên đừng bao giờ gọi là nghĩ rằng là nếu tất cả mọi người tu, chuyện đó sẽ không bao giờ có. Nó giống như là lông rùa và sừng thỏ. Khái niệm lông rùa chúng ta có thể tưởng tượng được, nhưng mà thực tiễn lông rùa là không có. Vì con rùa không có lông, con thỏ không có sừng. Có những việc, những điều chúng ta có thể liên tưởng được, tưởng tượng được ở trong đầu của mình, nhưng mà trong thực tế sẽ không bao giờ có. Thì có một nhà khoa học gia phát biểu thế này nè: nếu cho tôi một đòn bẩy trong không gian, tôi sẽ bẩy được quả đất. Trong không gian làm gì có đòn bẩy mà cho, mà nếu 97 triệu mấy người dân mà chỉ có chưa được 57.000 tăng ni đi tu, làm sao mà có đi tu hết. Có người mới tham dự ngày thứ 6 là phát bệnh rồi. 4 giờ khuya thức, 10 giờ tối phải đi ngủ, liên tục từ ngày này qua ngày khác. Nếu chúng ta hình dung là 1 năm, 2 năm, rồi 10 năm, 20 năm, không phải giản đơn. Cho nên là ý tưởng đó sẽ không bao giờ có hiện thực, đừng có lo. Chỉ lo cái là vận động, hướng dẫn, rồi thuyết phục, rồi hỗ trợ, giúp đỡ mà nhiều người còn không muốn đi tu.
Kính bạch sư phụ, cho con hỏi câu thứ nhất, đó là quan điểm về Phật giáo về thôi miên. Câu thứ hai đó là người tu thì báo hiếu cha mẹ bằng cách nào? Con xin cảm ơn.
Đức Phật đấy thì quy định rất rõ, khi là người tại gia đó, chúng ta phải báo hiếu cha mẹ về vật chất, là thành công trong sự lập nghiệp, trở thành người có đạo đức và phẩm chất cao quý, tạo danh dự uy tín cho gia đình, rồi chia sẻ đồng lương mà mình thu hoạch được một cách chân chính cho cha mẹ, mặc dù cha mẹ mình không có thiếu tiền. Và nếu cha mẹ chưa là Phật tử thì bằng mọi cách giúp đỡ cho cha mẹ trở thành Phật tử, có học Phật, có tu Phật và biết là Phật sự. Đối với người xuất gia đó thì vẫn có báo hiếu về phương diện vật chất và báo hiếu về phương diện tinh thần. Thì trong luật xuất gia Đức Phật quy định đó, trong trường hợp nhà cha mẹ quá nghèo, mất khả năng lao động, thì đi khất thực, ví dụ như ta cho mình cái thực phẩm bằng một cái bát, mình được quyền cắt ra hai phần hay là một phần cho cha mẹ mình ăn. Do đó nó vẫn không được xem là lấy của công á, biếu thành của riêng, vì cha mẹ mất sức lao động. Ngày xưa đó thì người tu á, không được quyền tiếp nhận tiền bạc để trở thành người vô sản đích thực. Còn thời này đó, khi cái cơ chế tu ở trong tự viện được thành lập trải qua mấy nghìn năm đó, thì mọi thứ nó đều liên hệ đến tiền đó, sinh hoạt phí rồi các cái chi phí khác. Cho nên đó, giáo hội Phật giáo cho phép các tu sĩ có tiền bằng cách là gì? Tiếp nhận từ cái sự cúng dường của đàn na thí chủ. Thì những cái khoản tịnh tài nào do mình làm Phật sự được cúng dường thì các vị tu sĩ được quyền tiện tặng giữ gìn đó, và có thể chia cắt một phần nào đó, cái số đó cho người thân, ở đây là cha và mẹ ở tuổi xế chiều. Nghĩa là cái trách nhiệm báo hiếu vật chất vẫn được diễn ra, còn báo hiếu tinh thần thì phải làm rốt ráo hơn, phải phấn đấu trở thành tu sĩ hữu dụng. Mà muốn làm tu sĩ hữu dụng phải là chân sư. Thì muốn làm chân sư thì như thầy đã nói ở câu hỏi 1 đó, là phải trải qua 3 giai đoạn đào tạo. Đào tạo giới luật để trở thành người thanh cao, đào tạo trí tuệ, nắm vững thế học, có kiến thức Phật học tốt để giúp ích cho người tại gia, và phải có tâm kiên trì không bỏ cuộc nữa chừng. Thì lúc đó đó, người xuất gia phải có trách nhiệm dẫn dắt cha mẹ làm Phật tử nếu gia đình mình chưa là Phật tử. Rồi người thân ở trong gia đình của mình, bao gồm anh chị em, rồi cháu chích, vân vân, chúng ta phải dẫn dắt là Phật tử. Và cái nhiệm vụ của người xuất gia đó, ngoài việc phụng sự nhân sinh, thì các đối tượng phải được chúng ta quan tâm đó, đó là người thân của mình. Về phương diện tinh thần, phải làm sao cho họ hiểu được Phật Pháp, vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Còn người nào mà tình cảm gia đình nặng nề quá, thì cái đó đối với tư cách tại gia thì rất tốt, nhưng mà đối với tư cách xuất gia đó thì lại khó làm việc lớn được. Thì tất cả những người làm chính trị ở vai trò nguyên thủ quốc gia đều dành thời gian không nhiều cho gia đình, mà là cho đất nước, cho toàn thể người dân ở đất nước đó. Và người thân á, nếu là Phật tử thì sẽ hiểu và cảm thông. Như ta thấy trường hợp của Tổng thống Putin ly dị vợ là vì bà vợ không thích xuất hiện ở quần chúng. Đằng khi biết bao nhiêu quý bà muốn trở thành vợ của nguyên thủ quốc gia, thì đâu là có được cái danh dự làm đệ nhất phu nhân. Nhưng mà vợ của ông Putin là không muốn việc đó. Và ông thì tham vọng chính trị rất là mạnh à, cho nên á, hai cái khuynh hướng sống khác nhau. Đến một lúc đầu đó, sau hơn 30 năm làm vợ chồng, họ chính thức chia tay trong lịch sử, cùng dự một buổi hòa nhạc, sau đó bước ra bên ngoài tuyên bố ly dị. Rồi báo chí đưa tin xong, vụ hôn nhân nó khép lại. Thì người xuất gia đó phải xem tất cả chúng sinh là người thân của mình, ngoài người thân huyết thống, chứ không còn bị kẹt ở trong cái quan hệ huyết thống nữa. Cái đó là thầy nói thật để chúng ta tập làm quen. Còn người xuất gia nào mà cái gì cũng bắt đầu ưu tiên cho gia đình mình trước, người thân của mình trước á, thì cái tâm từ bi không giới hạn đó không thực hiện được. Và do vậy sẽ khó có thể trở thành người xuất gia phổ độ được tất cả chúng sinh. Cho nên á, có những thứ, có những tính cách, có những lối sống với tư cách là tại gia thì rất chuẩn, rất tốt. Nhưng cũng có một số tính cách nó tốt ở tại gia nhưng lại không tốt với tư cách là người xuất gia. Thì chúng ta cũng phải tập làm quen với các hạt giống xuất gia, lối sống của người xuất gia, rồi tinh thần phụng sự không phân biệt đối tượng của người xuất gia, để người xuất gia đó khi được đi tu, người thân không có đòi hỏi phải về phụng sự việc này, phụng sự việc kia nữa. Mình phải xem đó là mình đã cúng đứa con đó cho Tam Bảo, cho nhân loại ở phạm vi rộng hơn. Và cái niềm vui còn lại là gì? Nỗi hãnh diện tự hào khi trong gia đình chúng ta có một người đi tu. Còn ở trong đạo Công giáo thì Chúa giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo đó, thì có được một người làm linh mục đó là người ta mừng ghê gớm lắm. Thì mẹ của linh mục được gọi là bà nội, cha của linh mục được gọi là ông nội. Bởi vì linh mục được xem là cha mà, cho nên cha mẹ của linh mục được gọi là ông nội, ông ngoại, bà ngoại, tức là linh chức. Đó là một cái danh hiệu rất lớn cho các giáo dân có con làm tiểu chúng sinh hoặc là làm đại chúng sinh ở trong các đại chúng viện. Thì sau một thời gian 6 năm huấn luyện, đậu cử nhân thần học, rồi 3 năm làm phó tế nhà thờ được thành công, thì mới có cơ hội được cân nhắc thụ phong linh mục. Thì khi mà được thụ phong linh mục, thì ngay cái ngày hôm đó đó, cha mẹ của vị linh mục này sẽ được lên chức là ông nội, bà nội tại ngay giáo xứ đó. Là tôn vinh lớn như thế. Nhưng Phật giáo thì chưa có được cái văn hóa tôn vinh cha mẹ của người xuất gia khi vị ấy chính thức làm thầy. Bởi vì Phật giáo chủ trương bình đẳng. Thầy nói sơ như vậy để chúng ta thấy cái việc đi xuất gia đối với Đạo Phật là rất thiêng liêng, rất cao quý, và ở Thái Lan, Lào, Campuchia đó, thì người ta gọi là chúc mừng người đó trên một cái kiệu, hoặc là kiệu voi hay là kiệu ngựa, rất là trọng thể. Mặc dù đi xuất gia đối với Thái Lan đó là xuất gia báo hiếu, thời gian ngắn vài ba tháng hoặc là một vài năm thôi, còn số thiểu số mới là đi tu trọn đời. Thì tất cả người nam đều phải đi tu trong đời ít nhất một lần. Nếu không đi tu thì không ai dám gả con gái cho. Rồi cái vai trò của người tu rất lớn như vậy, nó ảnh hưởng đến đời sống, xã hội và dân sự. Còn Việt Nam chúng ta thì còn một cái bước khá dài để đạt được cái văn hóa đó như một truyền thống cao quý. Cho nên nói tóm lại thì người xuất gia vẫn phải tiếp tục báo hiếu tinh thần ở phạm vi cao hơn, có giá trị hơn. Còn trong trường hợp gia đình khó khăn, cụ thể là cha mẹ, thì có thể báo hiếu với Phật vật chất, nhưng phần đó thì không nhiều. Ngày nay thì thu nhập của người Việt Nam mình đạt được cái ngưỡng trung bình 2.500 Mỹ Kim mỗi năm cho mỗi đầu người, thì hiếm có gia đình nào cho con đi xuất gia mà cha mẹ nghèo rớt bồng tơi, nghèo màn trời chiếu đất đó. Cái chuyện đó không có, cho nên cái cơ hội báo hiếu vật chất nó không đặt ra. Vấn đề còn lại là báo hiếu tinh thần, trở thành bậc chân sư hữu dụng, có ích cho đời và cho đạo. Thời gian đã hết rồi, chúng ta khép lại cái phần vấn đáp với ba câu hỏi liên hệ đến xuất gia. Thì các bạn trẻ nghe xong rồi đó thì cố gắng lần sau đi tập sự xuất gia. Ở Thái Lan đó, xuất gia nhiều duyên chỉ có giới trẻ không à. Ở Việt Nam toàn là trung niên và lão niên. Như vậy là giới trẻ Việt Nam mà thích ăn chơi hơn, thích ăn đồ hơn. Ở Thái Lan đó là có những cái chùa đó có đến cả 100.000 các cháu thiếu nhi và thiếu niên xuất gia giao duyên, ta đến 3 tháng là mình để con tuần nè. Nên lần sau cố gắng tham gia nha.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 mét, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về Biển Đông, cao 49 mét gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô công đức làm Bồ Tát. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.